Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giải thoát tri kiến hướng quang minh phân đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo.
Nghe thầy vô là lúc đầu á, thầy vô là giới hương định hương giữ tệ hương, chứ đừng có quấn gì nha. Giới hương định hương là quấn âm là quấn vô hông người ta chưa đọc là mình quấn rồi. Thế chỉ như mười mến với hả hồng giới là quấn cái cốc, vậy gọi là quấn vô hông, hiểu chưa? Cho nên khi bất cứ lúc nào ta cầm cái khánh hay cái mỏ gì, ta cũng đợi người ta sướng, coi người ta sướng như thế nào, cho nên mình quánh cái bỏ cái, thấy không? Hoặc là lơ hương xà về ta pháp giới mong mà hơn, mình cũng đánh cái bỏ cái, hiểu chưa? Cái đó là cái cách để chúng ta có cái nghi thức. Khi quánh á, thì từ từ ta quánh để coi cái người sướng lễ người ta sướng như thế nào. Còn cuối cùng á là dương hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát, gọi là dứt tứ. Nghe cái cốc 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 nghe nó nhẹ nhàng phải không? Chứ mình quấn mà Bồ Tát quấn ngay lẹ quá, nó làm như nó không êm xuống, nó bị dằn, nó sốc. Cho nên là đánh là phải xuống là nó im ha. Cũng như là mình lên xe mình chạy nó cũng im, mình lên từ từ từ, từ vô số ha. Dương chi tình thì biên sai tạm thiên, đó mình lên xe từ từ vô số, tới chừng xuống là từ từ hạ ga nè. Ma tóc, được chưa? Nghe im chưa? Rồi, cảm ơn quý vị. À, nhắc một lần nữa nghe, 7 tiếng chuông, 10 tiếng mõ. 10 tiếng mõ tượng trưng cho thập thiện, mà thập thiện chính là tịnh cho 3 nghiệp. Cho nên mình mới vô mình đã tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ thuộc đà, ta phạ đạt mạ, ta phạ bà phạ thuộc đổ hám rồi phải không? Tịnh tam nghiệp chân ngôn chính là đánh 10 tiếng mõ. Đánh 7 tiếng chuông là chính cho 7 đời chư Phật thị hiện ra đời đều nói pháp thanh tịnh, là để điều hòa 3 nghiệp cho thanh tịnh. Phải không? Nói vậy là hiểu cái nghi thức vô chuông vô mõ rồi phải không? Còn tùy theo quý vị, ai đánh kiểu nào cũng được. Có người thì đánh theo kiểu mà cái nghi thức của tụng Du Lan á. Ha.
Một thuở nọ thế tôn an trụ xa về thành kỳ thổ viên trung. Một điên mới đặng lục thông mà muốn cho cha mẹ khỏi dòng thầm luân.
Thế thì chúng ta cứ đánh vậy ha. Đánh mà làm sao mà chúng ta đánh làm sao mà chúng ta tụng kinh mà lát người ta ngủ hết là mình thành công. Đúng không? À. Còn mình đánh chưa mà mình tụng kinh sao mà ta ngủ không được là mình không thành công, là vì tụng kinh là để ru cho ta ngủ. Thế thầy nghĩ là có rất là nhiều người thỉnh cái đĩa xám của thầy về ngủ, có không? Ngủ không được mở đĩa xám thầy lên ngủ ngon hả? Vậy là thành công. Rồi thầy giảng sao mà ta ngủ không được là thành công? Tại vì thầy giảng mà ngủ không được thì mới nghe, phải không? Rồi bây giờ thầy nói cái nghi thức tụng kinh rồi thì tùy theo quý vị tụng nghe không? Còn có người tụng nhanh, có người tụng chậm, thì mình đừng có nói tại sao họ tụng nhanh, tại sao họ tụng chậm. Cái nghi thức tụng nhanh hay tụng chậm là do khả năng đọc chữ của người đó và khả năng tụng kinh của người đó. Nếu người ta mới vào chùa thì không thể nào tụng cái kiểu của mình được, không kiểu thể nào mà tụng là thiên tôn nhân ấy biết nó nè mất đang nè rồi nhắm mắt đi nhắm lớn đang ba ra giao đang đón nhắm mắt ta đón nhắm mắt có luôn đi coi cha mình tụng vậy là ta bỏ tay chạy mất. Mà ta mới vào chùa ta phải tụng là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô Phật tử mình mà tụng kinh lâu ngày mà mình tụng vậy là ngủ luôn ấy, anh tụng một mình tụng kinh lâu ngày rồi là cái người Phật tử mà quen rồi thì bắt đầu vô thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na ra ra dạ dạ nam mô a di đà lợi đà văn ra dạ đà đà dạ ma đà đà dạ ma ca lô ni ca dạng. Vậy á, vậy thì chạy thì mới không buồn ngủ. Như vậy thì hai cái vị mà tụng nhanh với tụng chậm là tùy theo khả năng tụng và khả năng đọc chữ cũng như là cái khả năng tu tập của mỗi người. Hồi xưa mà thầy mới về chùa mà thầy nghe tụng nhanh thì nói trời ơi, về chùa tụng kinh chứ còn đi bán buôn chụp giật ai nữa mà tụng lẹ dữ trời. Mình nghĩ mình nói vậy có tội không? Mình nói theo cái kiểu của mình đó mà. Tại vì mình mới vô chùa, mình mới vô chùa thì mình tụng lâu, mà mình tụng lâu mình nghe ai tụng lẹ mình bực mình. Còn bây giờ mà cái người mà đi tu lâu lâu ngày rồi mà bây giờ để cho cái người mới tập sự mà quánh mỏ tụng kinh, cái người này có muốn ngồi dưới tụng không? Cái gì à? Bà không biết tụng, bà ngồi quánh một mình bà tụng đi. Tại vì mệt quá mà. Mệt quá mà cứ ngồi đây mà đọc từ chữ thì thôi về chứ. Cho nên á, hai cái vị này á, thì thầy khuyên là cái người mới vô chùa đó là phải ráng theo cái người tụng kinh lâu ngày. Là để chi vậy? Để mình nghe riết quen à. Cũng như mà mình đi nước ngoài đó, mình bây giờ mình ở Việt Nam thì nói tiếng Việt không à, mình ít có tiếp xúc với tiếng nước ngoài. Mình cứ đi nước ngoài đi, mình đừng có sợ vậy đó. Mình ra ngoài mình nghe nó nói riết, mình quen. Giờ tụng kinh vậy là biết rồi phải không? Quý vị tụng kinh cứ y chang như trong kinh mà mình tụng. Mới vô á, thì mình nguyện hương, phải không? Cái điều thứ nhất, có nhiều người không biết tụng kinh sao hết á. Thì thầy nói là có một cái nhân duyên nào đó, thầy nói luôn cái nghi thức tụng kinh. Bây giờ quý vị mới vô, quý vị nguyện hương, thì quý vị nghĩ sao nguyện vậy? Nếu mà có cái bài nguyện hương á, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Y như cái bài đó mình nguyện. Mình nguyện xong rồi cái đoạn đó Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát xong rồi, bắt đầu mình mới nguyện gì nè. Con tên gì đó, con ở đâu, xin cho con nguyện tụng kinh này để hồi hướng cho người bệnh, hoặc là con tụng kinh này hồi hướng cho người chết được siêu, và con tụng kinh này hồi hướng cho con hết ngu. Có không? Đây là nghi thức rõ ràng. Mình thấy mình dốt quá, sao con học hoài không thuộc bài, thì bây giờ xin cho con tụng phẩm kinh này hồi hướng cho con hết ngu. Có không? Chứ quý Phật tử mà không hồi hướng cho mình là, trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật có dạy rõ ràng, mình mà mình muốn tụng kinh lắm nhưng mà có điều cái sao con tụng rồi quên rồi, con học trước nó quên sao, cho nên con để một chén nước trong bài trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống, là giữ lòng thanh tịnh cử ngũ tăng rượu thịt tà dâm cùng dối luống trong 21 ngày chớ sát sanh, phải không? Như vậy thì khi mà mình để cái chén nước trong trước tượng mình tụng kinh xong mình thỉnh mình uống, trước khi uống quay mặt về hướng nam niệm danh hiệu của Phật uống vào, nguyện cho con thông minh trí tuệ. Nhớ nghe, phải ai không đánh, ai không có sửa miệng trí tuệ được thì cũng ráng nói trí tuệ, chứ không nói trí tệ là nó tệ thiệt đấy. Tụng kinh quá trời mà nguyện cho con hết hết ngu được trí tệ là mất chữ u, có trí mà hơi tệ. Như vậy thì quý vị tụng kinh, quý vị cầu nguyện hồi hướng cho mình cùng tất cả những người thân hiện tiền cũng như người thân đã quá vãng. Đây là cái nghi thức tụng thì mới vô mình nguyện hương nè. Nguyện hương xong rồi mình chí tâm đảnh lễ, mình lại xong rồi bắt đầu mình vô mình tụng cái bài dân hương. Hồi nãy là nguyện hương. Nguyện hương là cầm cái hương đó, đó là mình nguyện cái lòng mình phản phát theo khói hương để mình nguyện chư Phật chứng minh cho mình, Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh cho mình. Sau đó mình vô á, mình lãnh lễ xong rồi mình còn tụng một bài cúng hương nữa. Giả sử như lư hương xạ nhiệt, hay là dương chi tịnh thủy, hay là giới hương định hương giữ huệ hương vậy, là tụng bài nữa rồi bắt đầu tụng đại bi, rồi cái bài khai kinh, Phật pháp thậm thâm vi diệu pháp vậy đó. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, rõ mình khai kinh xong bắt đầu vô với cái bài chính thức mình tụng. Trước khi tụng kinh, thầy khuyên quý Phật tử nên chấp tâm một lần nữa cảm ứng đến chư Phật gia hộ cho mình, và lúc đó mình mời luôn cả chư thiên xuống đây tụng kinh với mình, rồi mình mời luôn tất cả những cái vong hồn xung quanh chỗ này nè, ai nghe tôi tụng kinh được mời tới đây. Mỗi lần thầy tụng kinh là thầy đều mời như thế. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái nghi thức mà tụng kinh rồi, thì khi mà chúng ta tụng kinh đó là phải mời hết tất cả. Thầy còn nhớ một cái đĩa là có ông thầy ở nguyện nè:
xin chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh cùng tụng kinh rằng Phật Thích Ca Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời.
Vậy cho nên khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nên mời hết tất cả các cái vong linh để họ về họ tụng kinh với chúng ta. Quý vị nhớ không? Nhớ không? Rồi nhớ, cảm ơn. Ở đây thầy nói tới hồi đó nghe không? Ráng nghe, nghe không nổi cũng ráng nghe. Bây giờ chư thiên đi xuống nghe với mình rồi đó. Hồi nãy mời cho nên giờ chư thiên chưa nghe. Thế vậy khi mình tụng kinh, mình mời xong rồi, mình tụng hết thời kinh, và nhớ nghe, trong lúc chúng ta tụng kinh, chúng ta phải quán tưởng là luôn luôn có cái phần âm họ ngồi kế bên mình. Nha. Thế vậy thì khi chúng ta tụng kinh, quý Phật tử ráng nhớ rằng khi chúng ta tụng kinh là luôn luôn có phần âm ngồi kế bên chúng ta. Cho nên chúng ta vọng tâm thì cái phần âm á, nó quở chúng ta. Nhớ vậy đó nghe. Mình mà vọng tâm thì coi chừng cái phần âm. Tại vì người ta đang cần cho mình tụng kinh, cho nên lúc tụng kinh không có ai mà làm cho cái thời kinh nó bị sống hết á. Có nghĩa là khi đang tụng kinh không có ngưng lại mà cãi lộn. Tại vì mình đang tụng kinh là có phần âm, người ta ngồi ta tụng kinh với mình. Mình đang tụng kinh vậy nè là mình ráng phải giữ cho đạo tràng trang nghiêm, không có đi qua đi lại. Cái người sống á, người ta không có gì, nhưng mà chư thiên á, nó ngồi ngay cái đường giữa. Sở dĩ ta tụng kinh á, chỉ có ông thầy trụ trì mới ngồi giữa, và ở dưới là chư thiên á. Cho nên Phật tử không có được ngồi ngay cái đường giữa ha. Tại sao không được? Là tại vì nếu chư thiên người ta lễ mình là mình tổn phước. Cái phước của mình không bằng chư thiên. Do vậy mà cái đường giữa là để dành cho chư thiên lễ Phật. Cho nên quý vị không có ngồi đường giữa là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là tứ đại thiên vương gia trì cho mình, mỗi mình lật cuốn kinh ra là có tứ đại thiên vương, đúng không? Cho nên nói rằng ai mà tụng kinh mà để kinh xuống đất thì người đó đời sau bị sao? Chiều cao khiêm tốn. Không có nói lùn. Thầy chỉ nói là chiều cao khiêm tốn. Nếu ai mà tụng kinh mà để cuốn kinh xuống đất, thấy không? Là tại vì tứ thiên vương họ phải quỳ một xuống họ hầu kinh, cho nên cái phước của mình nó bị tổn, đời sau sanh ra chiều cao khiêm tốn. Rồi như vậy thì khi ta tụng kinh có tứ thiên vương, và nhất là chúng ta mời các cái vong hồn nó về nó nghe, cho nên ta đi qua đi lại các vong hồn nó bực mình, chúng ta bị tổn phước, hiểu chưa? Rồi đang tụng kinh không có nói chuyện, đang tụng kinh mà mình nói chuyện là các cái vong hồn nó bực mình, là mình cũng tổn phước, coi chừng nó quở mình, ráng chịu á. Còn ai mà nói tầm bậy tầm bạ, đừng có tưởng nó không biết nha. Mình nghĩ bậy nó cũng biết nữa. Cho nên khi nhiếp ba nghiệp rồi, tụng kinh là đừng có nghĩ bậy. Có một lần thầy nghe Phật tử sau khi cầu an cầu siêu, cái đầu quý thầy thì tụng sớ thật là lâu vậy đó,